Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự ngày 29 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Sơn La có một khu rừng đặc biệt được người dân đặt tên là rừng Đại Tướng. Năm 2024, Thái Nguyên xác định tiếp tục khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ, đẩy mạnh phát triển đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. 20 xóm thuộc vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng của huyện Võ Nhai được hỗ trợ với tổng số tiền 800 triệu đồng. Thái Nguyên triển khai công bố kết quả khảo sát chỉ số DDCI và tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp. Chuyện chưa kể về anh hùng liệt sĩ Dương Thanh Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thưa quý thính giả, nằm cạnh đèo Nhọt thuộc xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, có một khu rừng đặc biệt được người dân đặt tên là rừng Đại Tướng. Đây là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một đoàn quân từ ATK Thái Nguyên theo đường 13A lên Tây Bắc chỉ đạo chiến dịch. Khi qua đây đã chọn làm nơi đóng quân, nghỉ ngơi. Lúc này Điện Biên Phủ mang mật danh là chiến dịch Trần Đình. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Phương Thanh.
Ngày 5 tháng 1 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một đoàn quân đã dừng chân ở khu rừng Bản Nhọt. Đây là một địa bàn quan trọng, đặc biệt là có địa hình thuận lợi cho việc trú quân của ta. Từ những cuộc hành quân này, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã có cảm hứng sáng tác lên những lời ca. Hành quân xa, dẫu qua nhiều gian khổ, vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi, mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Ông Đinh Công Sơn, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh Bản Nhọt 2, xã Gia Phù, huyện Phủ Yên, tỉnh Sơn La nói.
Các cụ kể lại ấy, chú dư là ở đây ấy có các thành trước cái là có ở cái khu rừng này thành lập một cái trạm xá ngay cái suối đây và một kho lương thực ở suối dưới kia. Đấy, mà mãi xong chiến dịch Điện Biên giải phóng xong ấy mới hai điểm này mới rút là trạm xá với cả đấy, còn người dân nói chung là rất là thân thiện và giúp đỡ là đoàn quân chúng ta hành quân qua đây. Cái lúc đấy đang hoàn cảnh đang khó khăn. Đấy, có thể là dân là giúp bằng những gói cơm sôi ấy, đấy, mang đến cho cán bộ, lúc ấy họ bảo là cán bộ cách mạng thôi. Đấy, dân họ mang đến giúp là cái bác đại tướng ở đây. Đấy, và từ đấy là cái khu rừng này họ gọi là đặt tên cho là rừng Đại Tướng.
Mang trong mình tình cảm mến yêu và sự kính trọng vị đại tướng của những người con từ quê hương an toàn khu Thái Nguyên, chúng tôi đến với rừng Đại Tướng không chỉ để được sống lại trong hồi tưởng về những bước chân hành quân, tiếng hò rô kéo pháo hào hùng của đoàn quân mang áo chấn thủ tiến về Điện Biên Phủ, mà còn mong được đắm mình vào không gian thiêng liêng, trong lành của mùa xuân tại khu di tích để tưởng nhớ vị đại tướng của lòng dân. Bên trong đền thờ đại tướng giản dị mà trang nghiêm, hai bức hoành phi cùng đôi câu đối đã khái toát toàn bộ tài năng đức độ của vị tướng huyền thoại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, hướng dẫn viên khu di tích lịch sử rừng Bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phủ Yên, tỉnh Sơn La cho rằng
phía bên trong đền thờ đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có tất cả hai đại tự và bốn câu đối. Tất cả nội dung ghi trên đại tự và câu đối đều đã được xin ý kiến của các nhà nghiên cứu lịch sử cũng như thể theo nguyện vọng của gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nội dung ghi trên hai bức đại tự đó là Tổ quốc trên hết và Dĩ công vì thượng. Tổ quốc trên hết như một khẩu hiệu khơi gợi lòng yêu nước.
Di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng Bản Nhọt vốn nằm trên quy hoạch rừng phòng hộ và một phần rừng sản xuất với diện tích trên 300 ha. Trong đó có gần 200 hectare rừng phòng hộ. Không chỉ có sự tham gia bảo vệ của chính quyền mà người dân sống quanh khu rừng vẫn truyền cho nhau lời kể của cha ông họ về lời dặn giữ rừng của đại tướng. Ông Đinh Công Sơn, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh Bản Nhọt 2, xã Gia Phù, huyện Phủ Yên, tỉnh Sơn La cho biết thêm.
Từ khi nhà nước giao rừng cho dân quản lý đấy, là dân rất là bảo vệ tốt và cái khu rừng này không bị chặt phá, giữ cái nguồn nước, giữ cái rừng này như là một cái lá phổi cho cái toàn dân huyện Phú Yên nói chung và cái xã Gia Phù này nói riêng, là được bảo vệ cái di tích của đại tướng đây tôi rất tự hào và tuyên truyền cho con cháu mãi là giữ được cái cánh rừng này.
Hiện nay, di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp rừng Bản Nhọt và đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là cụm di tích lịch sử văn hóa có giá trị tinh thần quý báu, không chỉ là nơi ghi dấu tình cảm của đồng bào các dân tộc Tây Bắc đối với Đại tướng, mà còn có vị trí quan trọng gắn với phát triển du lịch của huyện Phú Yên và là điểm nhấn trên cùng đường hành hương về chiến trường xưa. Về thăm nơi đây cũng là cách để nhắc nhớ thế hệ tương lai về một thời chiến đấu máu xương của ông cha đã đổ xuống cho những cánh rừng tươi xanh, cho đất nước trường tồn và phát triển. Tiếp tục chương trình thời sự, năm 2024 Thái Nguyên xác định tiếp tục khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ đẩy mạnh phát triển đồng bộ toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt từ 123 triệu đồng một người trở lên. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5%, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,5%. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nhất quán chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành địa phương với các doanh nghiệp để xử lý kịp thời những vướng mắc, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch, đồng thời chuẩn bị các điều kiện, nhất là hạ tầng, nguồn nhân lực, mặt bằng để chủ động đón đầu dòng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài với công nghệ tiên tiến.
Tỉnh cũng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, trọng điểm là các dự án về giao thông như tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Dự án đường vành đai 5, đường vành đai 1 đoạn bờ đậu Phú Lương, Hóa Thượng, Đồng Hỷ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu ngành theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, phát triển sản xuất ô cốp mới, tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu liên kết với các sàn thương mại điện tử, xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Năm 2024 là năm thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng dự báo nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, thậm chí còn nhiều hơn năm 2023. Song từ những kết quả khả quan đã đạt được và động lực tăng trưởng của năm 2023, tin tưởng Thái Nguyên sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt 203.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và đạt 19,2% kế hoạch năm. Toàn tỉnh có 210 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,7%, với tổng số vốn đăng ký trên 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2023. 183 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng, tăng 8,9% so với cùng kỳ.
Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 119 dự án ngoài ngân sách trong nước với tổng số vốn đăng ký đạt 47,9 nghìn tỷ đồng. Trong quý 1 vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 4 dự án đầu tư trong nước ngoài ngân sách với tổng số vốn trên 1.069 tỷ đồng. Cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 6 dự án với tổng số vốn 3.489 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án. Lũy kế đến nay, tổng số dự án ngoài ngân sách sử dụng vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực trên địa bàn toàn tỉnh là 882 dự án với vốn đăng ký trên 184.000 tỷ đồng.
Sản lượng sản xuất sắt thép các loại trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt 87.000 tấn, tăng trên 8% so với tháng trước và tăng 50% so với cùng kỳ. Chỉ số tăng trưởng dương cũng cho thấy thị trường sắt thép nói riêng và ngành vật liệu xây dựng nói chung đang có nhiều tín hiệu hạ nhiệt. Trong đó sản lượng tiêu thụ trong tháng chủ yếu ở thị trường nội địa, xuất khẩu chỉ chiếm thị phần nhỏ, với trị giá đạt 2,6 triệu đô la Mỹ, tương đương với giá trị nhập khẩu thép trong tháng. Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất thép các loại đạt trên 456.000 tấn sản phẩm. Dự báo trong năm nay, với việc đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công và những tín hiệu phục hồi từ thị trường bất động sản sẽ tác động tích cực đến thị trường tiêu thụ thép trong nước. Thông tin mới đây từ Hiệp hội Thép Việt Nam, tiêu thụ thép trong nước dự kiến sẽ tăng khoảng 6,4%, tương ứng với trên 21 triệu tấn. Trong đó tăng trưởng tiêu thụ thép xây dựng có thể lên tới 8%. Đây là cơ sở quan trọng để ngành thép của tỉnh đẩy mạnh sản xuất hướng tới các chỉ tiêu năm 2024.
Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,3% so với tháng trước nhưng tăng 16,3% so với cùng kỳ. Theo đó, giá trị hàng hóa chủ yếu thuộc về lĩnh vực công nghiệp. Trong 3 thành phần kinh tế, chỉ có khu vực khối nhà nước duy trì chỉ số tăng trưởng dương tương ứng với gần 1,5% so với tháng trước. Còn lại, 2 thành phần kinh tế, địa phương và vốn đầu tư của nước ngoài đều có chỉ số tăng trưởng âm. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài vẫn tăng trưởng dương tương ứng với mức tăng trưởng gần 17% so với cùng kỳ. Bên cạnh những tín hiệu hồi phục tích cực của nền kinh tế thì xu hướng dịch chuyển kinh tế toàn cầu cũng đang tạo ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp cũng như tạo thêm dư địa về giá trị xuất khẩu cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong thời gian tới.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, liệt sĩ Dương Thanh Việt sinh năm 1933, quê ở xóm núi, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình. Nguyên là trinh sát hình sự công an Hà Nội, cán bộ an ninh tỉnh Bình Phước. Ông đã anh dũng chiến đấu hy sinh năm 1968, là tấm gương sáng vì nước quên thân, sẵn sàng nhường lại sự sống cho đồng đội. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết của cộng tác viên Văn Mưu để hiểu rõ hơn về tấm gương anh hùng liệt sĩ này.
Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi tìm về gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân liệt sĩ Dương Thanh Việt tại xóm núi, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình. Bên ấm trà sen thơm ngát, anh Dương Nghĩa Trung, con trai liệt sĩ Dương Thanh Việt xúc động kể về người cha thân yêu của mình.
Nhìn chung một đất nước mình lúc bây giờ như thế thì ông thì vì nước, vì dân, vì nhiệm vụ, đảng nhà nước phân công thì là vào chiến trường. Đấy cũng là một cái tấm gương để cho con cháu này mà về sau này là noi gương và học tập. Hàng năm cứ đến ngày 27 tháng 7 là cái ngày thương binh liệt sĩ thì chỗ công an tỉnh Thái Nguyên, rồi công an huyện Phú Bình, rồi thì huyện thậm chí cũng nhận được quà. Đấy, thế thì có chuyện kể lại với con cháu để cho con cháu nó biết là cái thành tích, cái chiến công của ông vì nước, vì dân như vậy mà hy sinh thì bây giờ đảng và nhà nước là quan tâm nhớ đến thì gia đình rồi thì các con cháu anh em là.
Năm 1952, ông Việt xây dựng gia đình với người bạn đời cùng làng là bà Dương Thị Hồng. Sau đó một năm, ông tham gia khóa 1 trường đào tạo công an tại tỉnh Tuyên Quang, tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, ông về nhận công tác tại công an Hà Nội. Công tác xa nhà nên ông Việt thường tranh thủ về trong chốc lát rồi lại đi. Năm 1960, ông Việt vinh dự là một trong những chiến sĩ công an được tham gia bảo vệ đoàn công tác của Trung ương do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu về thăm tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là năm vợ chồng ông đón niềm vui mới khi con gái đầu lòng chào đời. Năm 1964, vợ chồng ông sinh được cậu con trai. Đây cũng là lần cuối ông về thăm nhà rồi nhận nhiệm vụ đi chiến trường B ở miền Nam. Gia đình bắt tin tức đến khi nhận được giấy báo tử của ông năm 1971. Năm nay bà Dương Thị Hồng, vợ liệt sĩ Dương Thanh Việt đã ngoài 90 tuổi, chân tay yếu, khó khăn trong việc đi lại, nhưng trí nhớ vẫn còn khá minh mẫn, xúc động kể lại lần cuối khi ông về thăm gia đình.
Cái năm mới đầu, năm thứ hai là đi suốt gần hết năm ấy. Có về được về mấy ngày. Thế thì cũng nói chuyện đi bố mẹ với vợ, hai em là con về lần này thì là về phép lần cuối cùng. Thì nếu mà xuống đơn vị có lệnh lúc bất cứ đêm ngày, lúc nào thì là con đi, thì con không về nữa.
Tháng 4 năm 1965, ông Việt được điều động đi chiến trường B. Từ năm 1966 đến năm 1968, ông là cán bộ an ninh và là đội phó đội mũi công tác ấp chiến lược 1 và 2 thuộc đồn điền Cao Su Phước Thiện, xã Phước Lục, quận Bố Đức, nay là huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chỉ trong 3 năm, từ năm 1966 đến năm 1968, ông Việt đã cùng các chiến sĩ trong đội mũi công tác vận động quần chúng nhân dân giác ngộ cách mạng, xây dựng thành cơ sở 5 vùng trong ấp chiến lược. Đêm 24 tháng 3 năm 1968, thực hiện lệnh tổng tấn công đợt 2 Mậu Thân năm 1968, đội mũi công tác được giao nhiệm vụ vào ấp chiến lược giải chuyển đơn, treo cờ mặt trận dân tộc giải phóng trong ấp. tình huống bất ngờ đã xảy ra. Địch đã không lọt vào ổ phục kích của ta mà đi luồn rừng vòng phía sau lưng tấn công đội hình phục kích của ta. Hai bên đụng đầu và nổ súng bắn nhau rất quyết liệt. Ông Việt bị thương nặng vào chân, không thể đi lại được. Và nếu để anh em cõng ông ra thì không còn người bắn yểm trợ chặn đánh địch. Toàn đội không tránh khỏi thương vong. Vì thế ông nén cơn đau và ra lệnh toàn đội tập trung đạn cho mình, còn lại đồng đội sẽ vượt vòng vây. Cuộc chiến đấu không cân sức kéo dài hàng giờ đồng hồ, một mình chống chọi với cả trung đội địch cho tới khi ông anh dũng hy sinh. Những chiến công và sự hy sinh của liệt sĩ Dương Thanh Việt đã góp phần vào thắng lợi chung của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông đã được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương chiến công hạng ba. Đặc biệt ngày 17 tháng 8 năm 2012, ông được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chia tay anh Trung cùng người thân gia đình liệt sĩ Dương Thanh Việt, chúng tôi lên đường trở về, đi qua đoạn đường quê. Xe chúng tôi dễ dàng nhập vào đường vành đai 5 rộng lớn, nhộn nhịp người qua lại. Quê hương Phú Bình đang vươn lên đổi mới từng ngày và chúng tôi hiểu rằng có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay là nhờ biết bao anh hùng, chiến sĩ đã không tiếc máu xương chiến đấu hy sinh trong cuộc kháng chiến như anh hùng liệt sĩ Dương Thanh Việt. Mời quý thính giả cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Tiếp tục chương trình thời sự. Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 5.100 đối tượng chính sách, người có công và trên 6.500 đối tượng bảo trợ xã hội. Thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn triển khai đầy đủ kịp thời chính sách, các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Cụ thể, thành phố Thái Nguyên đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng nhân dịp lễ Tết, hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ nguồn vốn vay, kết nối giải quyết việc làm, miễn giảm học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt, cứu trợ đột xuất. Chỉ tính riêng nguồn vốn vay, đến nay tổng dư nợ từ ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố là gần 244 tỷ đồng. Với trên 6.000 lượt hộ dân được vay vốn, với các chương trình tín dụng như hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm. Cũng từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, thành phố đã hỗ trợ các đối tượng xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà ở, bình quân trên dưới 10 ngôi nhà ở mỗi năm, tổng kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng.
Hiện nay trên địa bàn của tỉnh có 51 dân tộc. Các dân tộc sở hữu một kho tàng văn hóa nghệ thuật to lớn với hơn 550 di sản văn hóa phi vật thể như nghi lễ cấp sắc của dân tộc Nùng, múa tắc xình của dân tộc Sán Chay, hát sấng cọ của dân tộc Sán Chí, nghệ thuật khen của dân tộc Mông, hát then đàn tính của dân tộc Tày. Mới đây hát ví của người Tày và tiếng nói chữ viết cùng nghệ thuật may, thêu trang phục của người Dao được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã có 22 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Hơn 3 tháng qua, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã tiếp đón trên 293.000 lượt bệnh nhân, tăng gần 26.000 lượt người so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, số bệnh nhân điều trị nội trú đạt xấp xỉ 50.000 lượt người, tăng hơn 3.400 lượt người so với cùng kỳ trước. Ngoài ra, công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh cũng đạt 93.6%, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhận định của ngành y tế, hơn 3 tháng qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường trực cấp cứu, chú trọng công tác kiểm soát bệnh nhiễm khuẩn, triển khai các kỹ thuật mới, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế.
Sáng qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Sông Công, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 1. Đợt 1 năm nay đã có 560 cán bộ, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, 10 xã, phường, khối cơ quan nhà nước và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Qua khám sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận được 386 đơn vị máu đạt chuẩn, tăng 22 đơn vị so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tổ chức hiến máu vào đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, nhưng số lượng cán bộ và nhân dân tham gia hiến máu vẫn đảm bảo. Hiến máu nhân đạo là một trong những hành động nghĩa cử của toàn xã hội và là truyền thống tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Hưởng ứng phong trào này, thành phố Sông Công luôn được đánh giá cao với số lượng người đăng ký hiến máu, lượng máu hiến luôn đạt và vượt kế hoạch.
Cũng trong sáng qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố Phổ Yên phối hợp với câu lạc bộ võ cổ truyền thành phố tổ chức khai mạc giải võ cổ truyền lần thứ 3. Tại giải đấu, 475 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tham gia tranh tài ở các nội dung gồm quyền đồng diễn binh khí, đồng diễn nhóm 1, nhóm 2, đối luyện, quyền đơn và quyền đối kháng nam nữ. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 40 bộ huy chương vàng, bạc và đồng cho các vận động viên có phần thi xuất sắc ở các nội dung. Giải võ được tổ chức là dịp để các câu lạc bộ võ cổ truyền được giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, góp phần bảo tồn phát huy những tinh hoa của nền võ thuật cổ truyền dân tộc, đồng thời phát hiện và tuyển chọn các võ sinh xuất sắc vào đội tuyển võ cổ truyền của thành phố để tập luyện và tham gia các giải cấp trên.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, từ 27 tháng 4 đến 28 tháng 4, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương nhẹ, 2 mô tô bị hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 4,5 triệu đồng. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và các địa phương được duy trì thường xuyên. Kết quả, toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý và vi phạm hành chính trên 600 trường hợp. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lập biên bản 143 trường hợp, công an các huyện, thành phố 326 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu nồng độ cồn trên 280 trường hợp, tốc độ 250 trường hợp, còn lại là các hành vi vi phạm khác. Tạm giữ 13 xe ô tô trên 300 mô tô, phạt tiền gần 2 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được quan tâm chú trọng, thông qua việc đã phát 750 tờ rơi các loại hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực 100% quân số, phân công cán bộ chiến sĩ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, duy trì đảm bảo kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn. Thưa quý thính giả, nếu như PCI là cuộc khảo sát đánh giá ở quy mô cấp quốc gia, chấm điểm giữa các tỉnh, thì DDCI là cuộc khảo sát đánh giá ở cấp tỉnh nhằm lấy ý kiến đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đến từng sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện về thực trạng điều hành kinh tế. Từ năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai công bố kết quả khảo sát chỉ số này. Qua 2 năm, DDCI đã trở thành công cụ lắng nghe ý kiến, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, là thước đo hiệu quả hoạt động của các sở ban ngành và hệ thống chính quyền các huyện thành phố. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Hoa đề cập về nội dung này.
Tiếp cận đất đai là một trong 9 chỉ số thành phần của bộ chỉ số DDCI. Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với các doanh nghiệp, việc tiếp cận đất đai có dễ và ổn định hay không quyết định rất lớn đến việc doanh nghiệp đồng hành hoạt động hiệu quả lâu dài tại địa phương. Ông Ngô Thượng Công, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Tấn Đức, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Đơn vị nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương để thực hiện các cái thủ tục ban đầu, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng, nhận mặt bằng và triển khai thực hiện trên cơ sở là đảm bảo các cái quy định của pháp luật.
Nỗ lực nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai đã góp phần đưa Phổ Yên trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư. Giai đoạn 2018-2023, thành phố đã thu hút được trên 400 doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Phổ Yên cũng trở thành địa phương dẫn đầu các huyện, thị, thành trong tỉnh Thái Nguyên và cả khu vực phía Bắc về thu hút đầu tư FDI với 6,8 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng số vốn đăng ký đầu tư vào địa bàn lên 225.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Công Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết.
tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư và nhân dân tiếp cận các cái thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật. Hai nữa là tạo điều kiện nâng cao cái việc là người dân và doanh nghiệp giải quyết trên các thủ tục hành chính trên hệ thống cổng thông tin điện tử, trên hệ thống môi trường số.
Năm 2022, kết quả đánh giá DDCI của huyện Đồng Hỷ chưa đạt như kỳ vọng. Những vướng mắc trong cơ chế chính sách đã tạo điểm nghẽn về thu hút đầu tư tại địa phương. Bởi vậy, quyết tâm tạo bứt phá về cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công vụ của từng công chức viên chức đã được cụ thể thành mục tiêu nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư huyện ủy Đồng Hỷ cho rằng:
Chúng tôi có cái định hướng đó là rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ kết hợp với đào tạo bồi dưỡng để làm sao có được cái đội ngũ cán bộ tích cực nhất, am hiểu nội dung liên quan đến thu hút đầu tư, năng động sáng tạo trong cái việc mà phối hợp với các cơ quan đơn vị, các cái doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các cái dự án, đặc biệt là các cái dự án trọng điểm trên địa bàn.
Tại cuộc khảo sát DDCI 2023, 2.500 doanh nghiệp tham gia đánh giá. Đây đều là những doanh nghiệp có tương tác hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công của các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện và phải có phát sinh giao dịch tại các cơ quan thuế. Thông qua phỏng vấn trực tiếp và phiếu khảo sát, các ý kiến phản hồi về sự phục vụ của các sở, ngành địa phương là cảm nhận khách quan của doanh nghiệp. Tiến sĩ Đoàn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Công nghệ Truyền thông và Kinh tế số, đơn vị tư vấn khảo sát, nhận thấy:
Thông qua việc điều tra, chúng tôi cũng muốn đánh giá cái năng lực điều hành, năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị của các sở, ban ngành địa phương. Từ đó là có thể đưa ra được những cái gợi ý giúp các sở, ban ngành địa phương nhìn thấy những điểm mình đã thực hiện tốt, những điểm mà chưa thực hiện tốt, để từ đó có các kế hoạch nhằm cải cách cái năng lực quản trị, điều hành.
Kết quả đánh giá DDCI 2 năm qua, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã sớm chủ động tiếp cận, hành động và thích ứng khá nhanh nhạy. Việc thực hiện đánh giá chỉ số DDCI là một trong những yếu tố quan trọng góp phần để các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành kinh tế kịp thời, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực Tây Bắc ít mây, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng khu Tây Bắc 39-41 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất 39-42 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 39-41 độ, phía Nam 35-36 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Vũ Anh, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hưng, Lê Thủy, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.